Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, thì chủ đề của chúng ta là nở hoa tâm hồn. Khi mà nghe cái chủ đề này thì tôi nhớ trở lại vào khoảng độ 50-60 năm trước, khi mà tôi mới đi tu và gặp được Hòa Thượng Trí Đức ở trên tổ đình Quy Nghiêm. Thì khi đó Ngài mới làm lễ mà tế độ cho tôi, gọi là thế độ. Thì ở trong đạo chúng ta, quý vị khởi đầu mình tu hành thì mình quy y với Tam Bảo khi còn làm cư sĩ tại gia. Quy y với Tam Bảo thì mình trở thành một người Phật tử, tức là mình kính trọng Đức Phật làm thầy, rồi giáo pháp của Ngài đó là kim chỉ nam trên bước đường tu. Chư Tăng là những người dìu dắt mình. Cho nên muốn trở thành người Phật tử thì chúng ta phải có ba điều như thế. Cho nên sáng nay một số các Phật tử về đây phát tâm quy với Tam Bảo cũng cùng cái nghĩa đó, coi Đức Phật là một bậc đạo sư và giáo pháp của Ngài là kim chỉ nam cho chúng ta. Và luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nương vào Chư Tăng để nhờ dìu dắt ở trên bước đường hành đạo. Và đến một cái lúc nào đó mà đủ nhân duyên thì quý vị phát tâm đi xuất gia. Đi xuất gia thì phải cầu thầy thế độ. Chữ thế độ này, chữ thế nó có nghĩa là cạo tóc, tức là xuống tóc, cạo tóc đi tu. Thì cái vị mà đầu tiên đó cạo tóc cho mình thì mình coi đó là bổn sư, tức là thầy chính của mình, bổn sư thế độ. Cho nên là tất cả các Phật tử quy với tôi hôm nay á, là tôi thay cho Chư Tăng thôi. Nhưng mà sau này quý vị muốn đi xuất gia đó thì phải tìm một vị bổn sư thế độ cho mình, tức là cái người đó đó dìu dắt mình trên suốt một cuộc đời tu hành. Cho nên tất cả mà nam cư sĩ thì khi đi xuất gia thì nương vào các vị tăng để xuất gia, mà các vị nữ cư sĩ thì khi xuất gia phải nương vào các vị ni trưởng để cầu xuất gia tu. Thì Chư Tăng thì lại không độ được ni. Tại sao vậy? Vì Chư Ni có một cái tâm trạng mà rất là phức tạp. Chỉ có mấy sư bà đó là ni thì họ mới biết được cái tâm trạng của ni. Còn Chư Tăng thì không biết được cái tâm trạng của người phụ nữ, do đó mà không thể độ cho người ta giải thoát được. Cho nên tất cả các Phật tử mà ở trong đạo Tràng Pháp Hoa khi quy y thì chung, nhưng mà hãy đi xuất gia là các đạo hữu nữ cư sĩ đều phải cầu các vị ni trưởng để mình nương vào đó. Thì các vị đó có cái kinh nghiệm tu hành. Thì khi mà tôi đi xuất gia xuống tóc thì Hòa Thượng Trí Đức ở trên tổ đình Quy Nghiêm tự nhiên Ngài cho tôi một cái pháp danh gọi là Nhật Nghiêm, pháp tự là Trí Quảng. Đó là tôi có cái pháp danh đầu tiên của người xuất gia. Thì như vậy đó, khi mà đặt pháp danh xong thì tự nhiên đó, Ngài mới xuất ra một bài kệ, tức là một bài kệ 4 câu gọi là cái chỉ nam cho trên bước đường tu hành thôi. Thành Hòa Thượng dạy nếu mà nương theo bốn cái câu kệ này tu hành thì nhất định phải có kết quả tốt. Đó là đi xuất gia có ý nghĩa là. Cho nên là có những người mà đi xuất gia không may mắn gặp một cái vị tăng nào đó, rồi mình cũng cầu để xuất gia. Mà bây giờ cái vị tăng đó đạo đức không cao thì bây giờ không thể che mát cho chúng ta được. Cho nên là đi xuất gia là cần có một bậc cao đức để mình nương. Đó là một cái bóng mát để mà mình tránh đi cái oi bức của cuộc đời của mình. Cho nên có những vị đi xuất gia thì cái nhân duyên không được gặp các bậc cao tăng, rồi gặp một thầy trẻ nào đó rồi cũng xin xuất gia. Rồi một lúc thì cái thầy trẻ đó nó hoàn tục rồi. Ông thầy của mình mà hoàn tục thì bây giờ mình làm sao tu? Cho nên nếu ông thầy mình mà hoàn tục mà mình chưa đắc đạo thì bây giờ lại đi cầu vị y chỉ sư khác, từng vị cao tăng khác để chỉ đạo cho mình. Hay là khi mình đi xuất gia rồi nữa mà mình ở với thầy mình thấy không học được cái gì hết, khi chưa xuất gia thì không phát hiện được những cái điều không tốt, nhưng mà khi đi xuất gia rồi nữa thì lại phát hiện ở thầy những cái điều mà làm cho mình thất kính đi. Nhưng mà nếu mình không kính trọng được thầy nữa thì phải bỏ ra đi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ở với thầy mà ta không học được, ta không tu được thì không nên cố gắng, không nên chịu đựng. Chúng ta phải bỏ ra đi để tìm vị khác. Và cái điều thứ ba nữa đó, ở trong Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật dạy chúng ta hãy học rồi đó, cái vị sư đó rồi thì chúng ta cũng phải từ giả mà ra đi để tìm vị sư khác để đi lên. Chứ chúng ta không có thể là theo thầy suốt đời. Nếu chúng ta theo thầy suốt đời nữa có nghĩa là cái vị thầy đó lúc nào ta cũng thấy đổi mới, ta thấy những cái mới mà ta cần muốn học. Ta học hết cả đời ta mà ta thấy cũng chưa hết. Tức là ở thầy chúng ta còn nhiều điều ta phải học đó. Thì như vậy là chúng ta theo học suốt đời. Còn nếu hãy thấy không còn cái gì chúng ta học nữa đó, thì quý vị cũng nên từ giả ra đi theo cái tinh thần cầu học của thiên tài. Tại vì mỗi một người có một cái sở đắc, có một cái sở trường, thì ta tới tu đó ta học cái sở đắc đó, ta học cái sở trường đó thôi. Học xong rồi ta đi. Cho nên ở trong thiền tông ta có một cái câu khô mộc lý lâm ngâm bằng quân hội đạo khứ. Tại vì cái đạo là một cái gì mà nó là vô ảnh vô hình, không thể mà nắm bắt được. Cho nên khi chúng ta thấy các vị cao tăng họ tu hành, nhìn bên ngoài họ rất là đơn giản, họ sống rất bình thường, nhưng mà sao lại họ là người cao tăng, họ được kính trọng. Cho nên cái đó không thể giải thích được, không thể cách nghĩa được, mà cũng không thể bắt chước làm được. Chỉ có ngộ đạo thì mới thấy được. Nói bây giờ ông thầy đó ông ăn ít, mỗi ngày ông ăn ít, mỗi ngày ông ăn chén cơm thôi. Bây giờ mình tập mình cũng ăn ngày chén cơm, mà sao mình ăn ngày chén cơm ta không kính trọng. Đó là trên bước đường tu, cho nên không bắt chước được. Ông cũng lại Phật, mình cũng lại Phật. Ông tụng kinh, mình cũng tụng kinh. Ông ngồi thiền, mình cũng ngồi thiền. Nhưng mà tại sao đó mình làm giống y hệt như họ, nhưng mà lại người ta không kính trọng mình. Đó là cái đạo bảo là khó hiểu, khó vào. Cho nên phải cố tìm cho được cái cửa để vào. Và để làm được việc đó, vì vậy mà ta nói là Phật Pháp khó vào là vậy. Ta theo Phật, ta nghe Pháp, ta học đạo, ta cũng làm như Đức Phật làm, mà tại sao ta không là Phật? Cái đạo là cái đặc sắc nó nằm chỗ đó. Cho nên khi nào mà ta học ở thầy được rồi nữa thì thôi ta đi. Tại vì người ta kính trọng thầy, người ta cũng kính trọng mình. Cái gì thầy làm được mình làm được thì cái này thôi xong rồi, thì đi tìm thầy khác để học. Thì như vậy đó, cuộc đời chúng ta mới lên được, mới nở hoa được. Chứ còn không thì tu cả đời cũng dậm chân tại chỗ. Đó là trên bước đường tôi. Cho nên tôi khuyên tất cả các Phật tử đó, dầu ngay như là đệ tử mà quy y với tôi trong đạo tràng, khi tới với tôi thấy thầy không có gì đáng để cho mình học đó, thì quý vị có thể đi tìm vị đạo sư khác hướng dẫn cho mình để mình tu cho được kết quả. Chứ đừng vì mình đã quy y với thầy đó, nhận pháp danh của thầy đó thì suốt đời phải theo thầy đó, thì đây là điều sai. Tức mình ở với thầy mà mình không kính trọng được, mà mình sanh ra phiền não thì cái này đọa, đó là điểm chính. Cho nên thầy tôi khi cho cái pháp danh thì ngài đặt cho tôi cái bài kệ. Ngài nói bài kệ này là cái định hướng tôi đi. Nếu tôi đi đúng cái định hướng đó nhất định phải có kết quả tốt. Cái bài đó là gì? Nhật Lãm Thiền Tông Cổ Đại Nhân Nghiêm Trì Giới Hạnh Siêu Tinh Thần Trí Châu Pháp Giới Chân Thường Lạc Quảng Phát Tâm Hoa Nhật Nhật Tâm. Quảng Phát Tâm Hoa tức là hoa lòng chúng ta nở ra. Cái hoa lòng chúng ta phải nở ra mà như vậy đó, có nghĩa là mỗi ngày phải mới, mới và luôn mới trên bước đường tu. Cho nên từ chỗ đó mà tôi có một cái suy nghĩ, mỗi ngày tu hành mà tôi không phát hiện ra được thêm một cái điều gì mới, một cái ý tưởng nào mới nữa, thì tôi coi như ngày đó là cái ngày mà vô nghĩa khi chúng ta hiện hữu trên cuộc đời. Đây là trên bước đường tu. Cho nên phát hiện ra một điều mới, thế thì ta nói trong lòng mình nở hoa. Hoa lòng mình nở, trong lòng mình nở ra một hoa. Thì đó là mới, cái hoa nở ra. Nên mỗi một ngày chúng ta lại phát hiện ra một điều, mỗi ngày ta phát hiện ra một cái ý tưởng. Như vậy đó, để chúng ta thăng tiến trên đường đạo. Mà muốn như vậy đó, chúng ta phải làm sao? Cái câu ban đầu, tại vì tôi trong pháp tự là chữ Nhật, cho nên lấy chữ Nhật làm chính. Chữ Nhật có nghĩa là ngày, tức là mỗi ngày. Mỗi ngày có nghĩa là ngày nào cũng vậy, phải siêng năng đọc tụng kinh điển. Nếu tu mà không đọc tụng kinh điển thì cái trí mình không thể sanh được. Cho nên mỗi ngày phải đọc tụng kinh điển. Cho nên ngày nào mà không đọc tụng kinh điển, tôi thấy như ngày đó thiếu. Giống như bây giờ đó, mình thiếu ăn thì cái cơ thể mình gầy yếu. Nhưng mà thiếu đọc tụng kinh điển thì cái pháp thân của mình nó cũng ốm yếu như vậy. Thế nên người tu hành là lấy pháp làm thân. Lấy pháp làm thân cho nên người ta gọi là pháp thân, chứ không phải là lấy cái sanh mạng này làm thân. Nên chúng ta có cái sinh mệnh của Bồ Tát, mà sinh mệnh Bồ Tát này là lấy pháp làm thân, cho nên mỗi ngày nữa cái thân này nó ăn pháp. Không tụng kinh, không nghe pháp thì cái thân này bị ốm yếu đi, tức là không phát triển được. Giống như ngày nào ta không ăn thì ta không sống, không phát lên được. Thì pháp cũng thế. Cho nên pháp thân chúng ta nó phát triển. Đây là cái điều thứ nhất đó, là mỗi ngày ta dành thì giờ nhiều cho vấn đề đọc tụng suy tư về những lời dạy của Đức Phật. Đó là điều chính. Tại vì nếu không đọc tụng suy tư thì chúng ta dễ đi lạc đường. Ta tu, nhưng mà ta tu sai, đi lạc rồi đó thì sao khó trở lại đó trên nước đường tu. Cho nên rất tội nghiệp cho những người đi sai. Thà là không đi, thà là không tu thì chúng ta vẫn còn đứng tại chỗ, Nhưng mà ta tu sai rồi đó, chúng ta đi xa rồi muốn trở lại không được. Thành ra chúng ta sẽ rớt vào trong cái tình trạng gọi là tăng thượng mạng, ngã mạng đó, thì cái này coi như bỏ đi. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên một số các Phật tử mà đi tu lâu rồi, nhưng tôi gọi là tu sai đó, thì những người đó rất khó chịu, tới với đạo tràng rất là khó chịu, nghe pháp không còn chú tâm nữa. Và hiểu đạo đó là cũng hiểu theo cái dị kiến của mình thôi. Cho nên những người này không thể tiến được. Học nhiều, biết nhiều, nhưng mà làm cho ta ghét nhiều hơn cho trên bức tượng tu. Rồi lúc bây giờ đi vào trong đạo tràng cứ nghĩ là tôi tu 5 năm, tôi tu 10 năm, tôi tu lâu rồi, biết không? Tu lâu rồi nhưng mà tâm mình hư rồi, đi lạc rồi, cách đạo xa. Còn trong lúc cái người mà mới phát tâm đó, họ lại có tập trung. Còn những người mà mới phát tâm, họ đi nghe pháp, họ thấy nó có ảnh hưởng tốt với họ, cho nên họ lắng nghe, cho nên tâm họ thanh tịnh. Vì vậy đó mà cổ nhân nói với chúng ta, giữ cái tâm ban đầu. Cái tâm ban đầu chúng ta nó quan trọng. Khi mới phát tâm đương nhiên ai cũng tốt hết, nhưng mà tu một khoảng thời gian rồi đó, thì cái tâm chúng ta hư lầm. Cái tâm ta hư lầm là vậy, ta gọi là đi lạc. Cho nên mới bước chân vào chùa, ta nhìn ta thấy cái tượng Phật, ta thấy cái uy nghiêm, ta phát tâm. Nhưng mà đi lâu rồi, ở lâu rồi thì xem thường. Cho nên lúc bây giờ ta bảo là nhất niên Phật tại thì cái năm mới đi tu thì cái năm đó là lúc nào có Phật, Phật ở trước mặt chúng ta. Nhưng mà nhị niên thì Phật thăng thiên. Thăng thiên tức là Phật lên trên trời rồi, cho nên lúc thấy mà lúc không thấy. Cho nên mới đi tu, mới vô chùa ta thấy tượng Phật ta sợ, ta cung kính. Nhưng mà ở lâu rồi, nhìn quen mắt rồi, chúng ta thấy bình thường. Thì như vậy không rồi. Có lúc thấy Phật, lúc không thấy Phật. Mà tam niên tu 3 năm thì cái trường hợp này bất kiến Phật, tức là không còn thấy Phật nữa. Đây là trên bước đường tu. Đây là những người đi sai đó, là tại ta đi quá xa rồi cho nên không còn thấy Phật. Vì vậy đó mà người xưa khuyên chúng ta tu đó, lúc nào cũng có Đức Phật ở trước mặt chúng ta. Giữ Đức Phật ở trước mặt chúng ta, hay đem Đức Phật để vào trong lòng chúng ta đó, ngự trị tâm chúng ta đó, thì như vậy đó, trên bước đường tu chúng ta mới có tiến bộ. Đó là cái câu thứ nhất mà Hòa Thượng dạy tôi trong lúc mở đầu cuộc sống của mình. Cho nên nhờ cái câu kệ này nữa mà tôi cứ nghiền ngẫm, tôi suy nghĩ. Cho nên luôn luôn lúc nào tôi cũng thấy Phật trước mặt, cho đến đem Đức Phật để vào trong tâm, ngự trị cái tâm chúng ta, cho nên phiền não không phát sanh. Từ chỗ đó mới gặp cái chuyện đáng buồn ta không buồn, gặp chuyện đáng giận ta không giận, ta coi như chuyện trần gian, thuận hay nghịch chúng ta không thiết tưởng, không nghĩ tới nó nữa. Tại vì trong lòng chúng ta có Đức Phật rồi. Cái việc thứ hai, câu thứ hai gì? Tức là nghiêm trì giới hạnh. Cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu chúng ta là phải có giới và có hạnh. Cho nên nếu mất giới và mất hạnh thì cái trường hợp này là đi lạc, không còn trở lại nữa. Đó là trên bước đường tu. Tại vì giới sẽ biến thành đức. Ban đầu thì chính những cái điều đó là những điều ràng buộc chúng ta. Nhưng mà quý vị tu một cái khoảng thời gian rồi nữa, thì chính những cái điều ràng buộc chúng ta đó, nó làm cho chúng ta trở thành con người đáng được kính trọng. Ví dụ như bây giờ các Phật tử chúng ta tu năm giới thôi, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Mới ban đầu đó chúng ta thấy cái này có bộ hạn chế chúng ta đó. Thấy rượu muốn uống nhưng bây giờ giữ giới cho nên không được uống, thấy hơi khó chịu. Nhưng mà một thời gian lâu rồi nó quen rồi đó, quý vị không uống rượu thì quý vị thấy sao? chúng ta không có nghiện rượu thì chúng ta thấy dễ chịu chứ. Ta nếu người không nghiện rượu nữa thì cái mùi rượu nó đắng phải không? Làm sao ta uống được? Nhưng mà người nghiện rượu rồi đó là thấy mùi rượu nó ngon. Cho nên không uống rượu thì không chịu được. Nên tôi thấy có những người lúc nào uống rượu. Nhưng mà chúng ta có uống được không? Cho nên khi mà chúng ta cai được cái nghiệp của mình rồi nữa, chúng ta mới thấy mình được giải thoát. Thấy mấy anh em khác đó, họ bị nghiện ngập, họ khổ sở quá. Còn mình nữa, thì nhờ cái giới này đó mà nó làm cho mình thanh tịnh. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên giới nào giữ được thì cái tâm chúng ta thanh tịnh được chỗ đó, cái thân chúng ta đáng được kính trọng ở chỗ đó. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta. Cho nên càng giữ giới được nhiều chừng nào nữa thì càng tốt chừng đó. Cho nên cái tinh thần chúng ta nó từng bước nó được siêu thoát, tức là đi lên. Tất cả mọi việc ở trên trần thế này không có cái gì ràng buộc chúng ta nữa, thì bây giờ gọi là siêu thoát, gọi là siêu tinh thần. Thân vật chất thì ta vẫn hiện hữu trong cuộc đời này, nhưng mà tinh thần chúng ta đó thì nó lên được một bậc. Mà khi lên được một bậc thì chúng ta là người trần thế, nhưng mà tinh thần chúng ta là không phải là trần thế. Như vậy là chúng ta đi gần tới Phật. Cho nên Phật và trần thế tức là hai loại thế giới khác nhau. Nhưng mà bây giờ đó, ta vượt thế giới vật chất thì ta đi vào thế giới tinh thần. Cho nên đó, tinh thần chúng ta siêu thoát lần. Đây là cái thái độ của người tu hành, ta gọi là thoát tục. Mà khi chúng ta không bận rộn với tất cả những cái việc hơn thua phải trái của cuộc đời nữa đó, cái tinh thần chúng ta được như vậy rồi thì sao? Trí sanh ra, cái hiểu biết của chúng ta sanh ra. Còn nếu mà chúng ta còn kẹt ở trong cuộc sống thì cái hiểu biết chúng ta cũng theo những cái định kiến của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta không bao giờ chính xác, cái quyết định của chúng ta hoàn toàn sai. Nên người Việt Nam chúng ta bảo là thương thì trái ấu không tròn. Thế nên trái ấu quý vị thấy không? Ở miền Tây mới có trái ấu. Trái ấu mà tròn, mình thấy tròn được thì trường hợp mình sao? Gọi là thấy theo tình cảm. Làm sao thấy được cái chân lý? Cho nên tinh thần chúng ta siêu thoát thì lúc bây giờ đó, cái thấy chúng ta mới thấy đúng sự thật. Chứ giữa một người thân với một người thù, mà người thù chúng ta đó, thì họ tốt, mà người thân ta họ xấu. Bây giờ làm sao chúng ta nói người thân mình là xấu, mà nói người thù với mình là tốt? Nhưng mà cái tinh thần chúng ta siêu thoát lên trên thế gian rồi đó, thì người thân chúng ta xấu ta vẫn nói xấu, mà người thù chúng ta tốt ta vẫn nói tốt. Ta học đạo là học. Nên Đức Phật dạy chúng ta nhỉ? Cái thiện tri thức chúng ta nó gồm có hai phần. Cái người mà tốt với ta nó cũng là thiện tri thức, mà người xấu với ta cũng là thiện tri thức. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ta nhìn đời này nó mới đẹp. Cho nên cuộc đời này đối với ta mới đẹp. Nên bảo là cuộc đời nở hoa, cuộc sống chúng ta nở hoa, tinh thần chúng ta nở hoa, là ta nhìn đời đẹp. Ta nên nhìn đời đẹp đó, là cái nhìn theo Kinh Hoa Nghiêm, cái nhìn theo Thiện Tài Đồng Tử. Nên cuộc đời này đẹp quá đi chứ. Còn cái người đó mà cái tâm của họ nó bị giới hạn, không siêu thoát, cho nên họ nhìn thấy cái gì xấu. Đi vô chùa thì thấy mấy ông sư cũng không ra gì. Đi ra ngoài chánh quyền á, thì thấy họ cũng sao đó. Rồi để về tới nhà nữa, thấy người thân của mình nữa, cũng khó chịu không? Ở đây có ai trong tình trạng đó? Tức là không còn chỗ để sống nữa. Mà cuộc đời này ta vẫn sống chứ. Nhưng mà có người không còn đất để sống nữa. Nên buồn quá đi vô chùa. Nên đi vô chùa sao gặp cái ông sư đó, mình thấy mình cũng không vừa ý nữa. gây với ông trận bỏ về phải không? Ở đây mình có một số các Phật tử đi vô gây với mấy thầy có chứ, vô gây rồi vậy. Tôi về tới nhà đó, những người mà thân nhất ở trong mình, cha mẹ anh em vợ con gì đó, nó cũng khó chịu nữa, cho nên lại cũng muốn bỏ đi. Cho nên những người này tôi nói là không còn đất sống. Đây là ở trên bước đường tu, nhưng mà không còn đất sống. Tại sao ta thấy có những người họ vẫn sống, vẫn ung dung tự tại được? Là những người đó ta gọi là những người siêu thoát. Cái tinh thần họ siêu thoát chứ. Ta học đạo là ta hiểu cái này ta. Cho nên cái siêu tinh thần là chỗ đó. Mà khi siêu tinh thần như vậy đó, thì ta mới nhìn đời trí châu pháp giới chân tường lạc. Cho nên ta quan sát cuộc đời, ta đi vào cuộc đời, ta thấy được cái chân, cái thường và cái lạc đó. Tức là lạc là lúc nào tâm tâm lạc quan, tức là vui. Cho nên lạc quan yêu đời chứ không phải là chán đời nữa. Nên người tu không có chán đời, người tu rất yêu đời. Tại họ nhìn thấy cuộc đời đẹp, nhìn theo Hoa Nghiêm thấy cuộc đời đẹp. Mỗi một người một vẻ, mỗi một người một cái ý tưởng tốt. Cho nên kinh Pháp Hoa là nói chỉ có hoa sen, chỉ có hoa sen thôi, hoa sen là đẹp nhất. Nhưng mà kinh Hoa Nghiêm đó, thì Đức Phật nói là tất cả các loài hoa đều đẹp hết. Cho nên kể cả các hoa dại cũng đẹp nữa. Cho nên quý vị nhìn xem. Cho nên nếu hết tất cả là hoa sen hết thì chắc không đẹp. Trong một vườn hoa đó, chúng ta thấy có những cái hoa mà rất nhỏ, có những cái hoa rất đơn giản, nhưng mà ta vẫn thấy đẹp vì đó là vườn hoa. Cho nên cuộc sống của chúng ta đây cũng vậy. Nên nó có những người họ rất là nghèo, họ rất là nghèo, họ ăn mặc rất là rách rưới. Nhưng mà bây giờ sau một giờ lao động mệt mỏi, tôi nhìn tôi thấy họ ngồi đó, họ gặm một khúc bánh mì khô, nhưng mà nhìn thấy rất là dễ thương luôn. Chúng ta thấy thật. Hay là thậm chí cho đến các con vật nữa, ta đem một cái mẩu bánh mì ta thả xuống ao cho một cái nhóm những con cá tới ăn. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nhìn thấy cũng đẹp. Cho nên các Phật tử mà thường hay đi phóng sanh, nên chúng ta đem tới cho tụi nó ăn thấy nó còn vui. Ta cho chim ăn ta còn thấy vui. Tất cả mọi việc nếu tâm chúng ta siêu thoát, quý vị nhìn thấy đẹp. Nên ta ngồi ta nhìn ta thấy đẹp. Nhưng mà tâm chúng ta nó còn kẹt vào trong cuộc đời nữa thì không có cái gì đẹp hết. Không có gì đẹp đối với người ta. Nên tôi ngồi tôi nhìn tôi thấy con chuột, con sóc nó ăn. Rồi tới mấy con khỉ thấy dễ thương. Khi ở trên núi tôi mới thấy con khỉ nó núp ở trong rừng nữa. Rồi từ từ nó thấy không có ai hết, cho nên mình ngồi yên, nó từ từ nó bò ra. Nó bò ra cái nó lên, nó đeo trên cái cây bắp. Ở đây quý vị biết cây bắp không? Đeo trên cây bắp. Rồi cái nó tới, nó gỡ cái vỏ ra, nó cũng bẻ cái trái bắp đi. Rồi nó lấy tay nó vuốt lại thẳng. Cho nên mình nhìn mình thấy như trái bắp còn nguyên nữa, nhưng không có ruột. Khùng, dễ thương. Lấy cái ruột ăn rồi nhưng mà trái bắp vẫn còn nguyên. Nhìn chúng ta thấy rất là dễ thương. Con sóc cũng dễ thương. Thành ra nó từ từ nó bò xuống tới cái trái chuối, nó gặm cái vỏ ra, nó ăn cái ruột rồi nữa nhưng mà trái chuối còn nguyên. Tôi thường hay quan sát tôi thấy. Cho nên khi tâm hồn chúng ta siêu thoát, ta không còn có ý hơn thua, dành ăn với cuộc đời, dành ăn với chúng sanh á, thì ta thấy tất cả các loài chúng sanh không có cái gì mà dễ thương, không dễ thương. Cho nên cái chỗ này khi tinh thần chúng ta siêu thoát thì nhìn cái gì cũng đẹp. Cái gì người ta cũng đẹp. Mỗi một cái có cái đẹp riêng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tu hành Khi nhìn vật, nhìn người nữa, thì ta nhìn cái dễ thương nhất của nó, chứ đừng nhìn cái đáng ghét của nó. Cho nên những người mà quá tham lam thì cái gì cũng đáng ghét hết. Những người hạn chế được tham lam thì có cái ghét, có cái thương. Tức là cái nào phượng người ta, ta thương, cái nào nghịch người ta, ta ghét. Nhưng mà dứt sạch tham lam rồi nữa thì cái gì cũng dễ thương đối với ta hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái siêu thoát tâm hồn thì cái trí chúng ta nó châu nhiên khắp pháp giới. Cho nên tất cả các loài chúng sanh không có loài nào mà không dễ thương với ta. Đây là cái chỗ, cánh cửa giải thoát chúng ta bước vào. Cho nên lúc bây giờ đối với ta là trụ ở ba cái chân, thường và lạc. Tức là nhìn thấy cái thật của nó, chứ không nhìn thấy cái giả. Ta đã thấy cái thật làm sao? Tại vì cái lòng tham chúng ta, cho nên ta dành sống với tất cả các loài khác, cho nên ta muốn tiêu diệt nó đi, cho nên nó đáng ghét. Nhưng mà cái khi lòng chúng ta cởi mở một chút đó, thì quý vị nghĩ sao? Trái đất này là của chung chứ, của các loài đó. Tại sao chúng ta muốn tiêu diệt nó hết? Cho nên ta ra ngoài đường ta thấy, để đây là cái loại thuốc diệt mối, phải không? Đây là thuốc diệt kiến, phải không? Diệt hết này. Loài nào cũng diệt hết này. Tại sao vậy? Vì ta dành sống với nó, ta muốn cho nó sống. Cho nên ta không muốn cho nó sống thì nó cũng không muốn cho ta sống, thì tất cả đều không sống hết. Đây là trên bước đường tu ta nhìn. Cho nên tất cả các loài Đức Phật nó tương quan tương duyên tồn tại. Khi một loài nào mất đi thì mất cân bằng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên các loài mà mất một loài đó thì mất cân bằng của trái đất chúng ta. Tôi thấy nó có nhiều cái trường hợp như cái loài voi rừng mà nó ra đó, rồi nó quật chết con ta. Tại sao vậy? Là vì nó nổi giận. Nó nổi giận. Tại sao nó nổi giận? Là vì ta lấn đất nó, ta dành cái cuộc sống của nó. Nó ta mở đất lần ra hết đi. Rừng là của nó sống lâu nay. Nhưng bây giờ chúng ta phá hết, ta khai quang hết rồi, nó không còn đất sống nữa. Cho nên buộc nó phải ra, nó phá hoa màu của ta chứ. Mà khi nó phá hoa màu ta thì ta nghĩ diệt nó. Thành ta với nó đấu tranh rồi. Đây là trên bước đường tu hành. Tất cả mọi người, mọi loài vì sự sống mà tranh giành giết hại lẫn nhau. Đây Đức Phật dạy. Cho nên cuộc đời này không đẹp. Cuộc đời này thì hơn thua phải trái đánh giết. Cái gì hợp với ta thì phải, cái gì trái với ta thì không phải. Nhưng mà ta siêu thoát ở trên ấy, thì ta nhìn xuống ta thấy cái gì đúng. Thế ta dành đất cho voi sống, ta dành đất cho hổ sống, ta dành đất cho tất cả các loài cùng sống, tức là cộng tồn. Nếu 1000 năm về trước ấy, thì trái đất chúng ta có bao nhiêu người, và đất còn lại để cho các loài khác cùng tồn tại. Nhưng mà bây giờ 1000 năm sau rồi nhé, loài người chúng ta phát triển quá nhanh đi, cho nên ta chiếm gần hết, ta chiếm gần hết đất của địa cầu rồi, ta đẩy các loài khác đi vào diệt chủng. Nó phải có phản ứng lại, cái này là tất yếu nữa. Rồi trong loài người chúng ta cũng dành với nhau sống nữa, cho nên ta diệt chủng luôn. Tới cuối cùng là loài người với loài người tranh giành với nhau thì sẽ tự hủy hoại nhau, tiêu diệt. Thì cuộc đời này không đẹp. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta thấy. Nếu cân bằng, ta nhìn cái nào ta sống và cái nào để cho các loài khác sống. Nó cùng có chỗ nó sống thì ta nhìn lên trái đất ta mới thấy đẹp. Cho nên bây giờ người ta mới nghĩ dành những cái vùng mà cho loài là chim ở, ta dùng cái vùng đó để cho hổ ở cái vùng đó. Ta giữ là thiên nhiên, ta không phá hủy hết. Nhờ loài người thức tỉnh sớm chút mày, chứ không phá hủy hết rồi không còn môi trường sống nữa. Bây giờ ta mới quy định là mỗi một người phải có một không gian bao nhiêu để sống thôi, mà chưa nghĩ tới cái không gian dành cho các loài khác. Nội loại người chúng ta không nữa, mà cũng không có đất sống. Cuộc đời này không đẹp là như thế. Lúc bây giờ đó, ta phải nhìn ta thấy cho cái sự thật đó, thấy đúng cái sự thật của nó, gọi là chân. Rồi lúc bây giờ thấy đúng rồi sao, ta phải giải quyết nó một cách thật tốt, cái này thiện. Làm sao mà ta sống và tất cả các loài cùng sống. Đây, chúng ta mới có những bạn, có những người anh em đồng đẳng, có những người anh em thượng đẳng và có những người anh em hạ đẳng. Ta nhìn ta thấy rất là rõ. Những người anh em thượng đẳng ta là gì? Là Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh. Những người anh em đồng đẳng là loài người chúng ta cùng sống. Những người anh em hạ đẳng là tất cả các loài dưới chúng ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên duy trì được sự. Mà làm được như vậy đó, thì lúc nào tâm chúng ta cũng được an vui. Ngày nào còn hơn thua phải trái, ngày nào còn nghĩ tiêu diệt lẫn nhau, tiêu diệt các loài, thì cái trường hợp đó ngày đó vẫn còn gieo tăng tốc khổ đau. Cho nên thường và lạc đó, hai cái này, tâm ta được an vui, đó là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, cái câu thứ tư của nó là quán phát tâm qua nhiều tiệm tích. Như vậy đó là tâm qua đua nở ở trong lòng chúng ta, tức là ta nhìn ta thấy cái gì cũng đẹp hết, qua lòng ta nở. Cho nên ta nhìn thấy loài này cũng đẹp, nhìn thấy người kia cũng đẹp, nhìn thấy cái nọ cũng đẹp, tất cả đều đẹp hết trên cuộc đời này. Ta gọi là tâm qua đua nở ngay ở trong lòng chúng ta. Mà nói như vậy thì sao? Tức là mỗi ngày ta thấy được cái mới, mỗi ngày ta học được cái mới, mỗi ngày ta biết thêm được những cái mới. Cái này là nhật tâm, tức là mỗi ngày. Cho nên pháp danh tôi là mở đầu chỉ nhật, kết thúc cũng là nhật. Đây là trên bước đường tôi. Mà nhờ cái bài kệ này hướng dẫn tôi trên bước đường tôi suốt một cái khoảng thời gian dài, có thể là trên 60 năm, luôn luôn giữ và sống thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử mà chúng ta nghiệm để chúng ta sống trên cuộc đời, thì cái điều thứ nhất là tôi muốn nói với quý vị là gì? Làm sao đó mà ta học được những cái điều của Phật làm, của các bậc thánh tăng làm, ta học được cái này. Đó là cái việc thứ nhất mà chúng ta phải theo, ta phải học được. Rồi thứ hai là ta sống ở trên cuộc đời này gọi là vô hại. Ta không làm được cái gì tốt hơn cho cuộc đời thì quý vị cũng đừng nên làm cái việc xấu cho cuộc đời, mà sau này chúng ta phải hối hận và tâm chúng ta không được an vui. Cho nên ta chỉ làm được những cái việc mà có lợi và cái việc vô hại đó, thì mỗi một ngày trôi qua rồi, nếu mà quý vị nhìn về quá khứ, quý vị cũng thấy đẹp, nên ta không có hối hận. Còn nếu mình lỡ làm một cái việc sai trái đó, ở ngày nó trôi qua rồi nữa, chúng ta thấy hối hận cái việc ta đã làm. Cho nên tâm chúng ta không được vui, nó không nở hoa mà nó héo đi. Cho nên cái chỗ này là mỗi ngày ta cố gắng làm được những việc tốt. Những việc tốt này là những cái việc mà có lợi cho cuộc đời này. Cho nên ta giúp ai được thì ta sẵn lòng, mà ta không giúp được thì thôi, ta đừng làm mất lòng họ, ta đừng gây đau khổ cho họ nữa. Đây là trên bước đường tu, để chúng ta nhìn đời chúng ta mới thấy nó đẹp. Ta nhìn kỹ sự thật rồi đó, ta thấy tất cả các loài đều mang vô cái nghiệp của nó, cho nên nó có cái khổ của nó, cho nên chúng ta nên thương nó hơn là nên ghét nó, nên cứu nó hơn là nên hại nó. Nên ta nhìn ta thấy kỹ rồi, tất cả các loài yếu ớt bao nhiêu thì lại càng bị ăn hiếp bấy nhiêu, chúng ta thấy ta động lòng, ta thương nó. Nó không thể nào mà chống trả lại được hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta phát tâm, ta thương, ta cứu. Cái gì ta cứu được ta cứu, cái gì ta giúp được ta giúp. Ta hành Bồ Tát đạo là như vậy. Mà làm được càng nhiều việc như vậy rồi nữa, thì về sau trong tâm chúng ta, trong tâm chúng ta nó an lạc luôn. Tâm chúng ta luôn luôn an lạc là vì hãy nhớ tâm việc quá khứ tốt đó, thì đương nhiên ta an. Nhưng hãy nhớ một việc quá khứ xấu đó, thì thường thường ta cảm thấy khổ. Cho nên không làm tốt cho cuộc đời được thì cũng đừng làm cho nó xấu thêm mà chúng ta. Đó là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, tới cái kết thúc của chúng ta đó, là trăm hoa đua nở trong lòng chúng ta. Thế nên ta nhìn ta thấy tất cả cái gì dễ thương mà ta đã từng làm trong quá khứ, cái đó đều tồn tại trong lòng chúng ta. Đức Phật nói tất cả những cái quá khứ đều có ngay trong tâm chúng ta. Và trong tâm chúng ta có hôm nay đó, nó sẽ là cái hạt nhân để cho những cái kiếp về sau nữa. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử chúng ta nhìn kỹ rồi, chúng ta mới thấy trên cuộc đời này, nếu hãy người nào mà gặp toàn khổ toàn khó thì sao? Cái quá khứ họ không tốt. Tại vì cái quá khứ không tốt, bảo đảm là không tốt. Cho nên cái quá khứ không tốt thì bây giờ được kết thành một cái quả báo hiện tại này không tốt nữa. Không tốt là gì? Tức là thân của mình xấu xí, bệnh hoạn, hôi dơ, nghèo đói. Đây là kết thành cái quả không tốt nữa. Cái quả trong hiện tại không tốt. Cho nên người đó xấu xí làm sao ta thương được, cái người đó hôi dơ làm sao ta muốn gần. Đây là trên bước đường tu ta nhìn ta thấy chứ. Cho nên nhìn kỹ rồi, cái này là cái quả báo quá tệ đi. Ta nói quả báo quá tệ đi, nhưng mà ta muốn mọi người thương ta, mọi người kính trọng ta, mọi người gần gũi chúng ta nữa. Cái điều này không bao giờ được. Cho nên ta muốn không được thì ta lại càng bực tức, càng khổ đau hơn nữa. Vì vậy mà Đức Phật dạy các vị Bồ Tát á, khi gặp những cái đối tác như thế đó, chúng ta phải biết cái nghiệp của nó từ quá khứ mà ta nên thương nó. Ta nên thương nó, chứ còn bây giờ đó, ta nói nó dữ, ta nói nó hung dữ. Tại sao nó hung dữ? Cái nghiệp của nó chứ. Phải nhìn thấy như vậy đó. Mà khi ta biết được như vậy rồi thì sao? Cái hoàn cảnh của mình như vậy đó thì từ từ tháo gỡ. Tức là mình tu nữa, mình thay đổi chứ. Thành ra có những người quý vị thấy nó xấu xí nhưng mà cũng dễ thương, phải không? Nó xấu xí nhưng mà nó biết nó xấu xí thì nó dễ thương. Tại xấu nhưng mà không biết mình xấu cho nên là khó thương này. Bây giờ biết mình xấu, mình hôi dơ, mình biết mình hôi dơ thì người đó cũng dễ thương. Tại vì thiệt ra là họ hôi dơ quá đi, họ đứng gần mình á, mình khó chịu phải không? Mà họ biết á, họ có cái mồ hôi khó chịu như vậy đó, cho nên họ không dám đứng gần ai hết á. Thấy người ta đứng đây, mình đứng xa xa cái nhìn thôi, đứng xa xa nhìn thôi chứ làm sao mà họ ghét mình được, họ gây mình được. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên tôi bảo là các Phật tử trong đạo tràng đó, cái khi nào mà mình bệnh hoạn, phải không? Nhất là mình có bệnh truyền nhiễm á, thì nhớ đừng có vô trong đại chúng mà tụng kinh chung. Mình đứng gần ta sợ mà, ta sợ lấy. Đây là trên bước đường tu. Bây giờ vô tụng kinh á mà cứ ho, cứ khạc, phải không? Ai chịu cho mình? Cho nên cái bữa đó quý vị ở nhà bữa đi có sao đâu. Mình cảm mình ho mà thôi mình ở nhà. Chứ mình ho mình cứ phun nước bọt vô trong mặt người ta thì biểu người ta thương mình. Làm sao có chuyện này được? Cho nên nó cũng dễ thương. Cũng dễ thương. Cho nên biết được cái bệnh của mình, biết được người ta sợ mình. Cho nên bữa nay mình ở nhà. Mà ở nhà luôn mấy bữa nữa thì tôi thấy những người bạn họ bắt đầu thương và bắt đầu hỏi thăm. Cho nên dễ thương là chỗ này. Tại vì nó bệnh, nó sợ truyền nhiễm cho nên nó không dám tới. Do đó mà cái dễ thương là nằm chỗ đó. Đấy là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, ta nhận. Cho nên xấu xí mà cũng dễ thương, mà hôi dơ cũng dễ thương, mà bệnh hoạn cũng dễ thương. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên có những cái người mà rất khó thương là bây giờ nhìn thấy họ là biết là họ có bệnh, có nguy hiểm rồi, biết không? Nhưng mà lúc bây giờ đã lên ăn chung ở trong một cái mâm cơm như vậy đó, họ múc cái đồ đũa họ xong cái món ăn nào cũng quậy vô hết, quý vị dám ăn dễ thương không? Đây là khó thương nhất. Thành ra hôm qua tôi có gặp một ông cụ, ông nói với tôi thế này: làm sao có những cái người mà không biết lịch sự chút nào hết, ăn chung mà nó lấy đũa nó quậy hết mấy cái từ tô canh cho đến gì hết, giữa đồ xào mình không còn gì ăn hết, thôi ăn cơm lạc thôi. Các vị nghĩ xem. Cho nên cái này khó thương, ta biết cái này là khó thương, ta đừng học. Vì vậy đó mà ở trong đạo Tràng Pháp Quang là tôi bảo là nên ăn cơm phần, nên ăn cơm phần, nên ăn cơm dĩa, nên ăn tự chọn, chứ không cho ăn chung. Ăn chung thì gặp những người khó thương này thì hại vô cùng. Cho nên ta tu, ta tập làm người dễ thương đi, đừng xâm phạm quyền lợi người khác. Ta không giúp được, ta không cho thôi, ta không làm. Vì vậy đó mà những cái người nghèo, thiếu, bệnh hoạn, xấu xí cũng có cái dễ thương. Họ nghèo, họ biết phận nghèo. Nên Kinh Bát Đại Giác có một điều quan trọng, Đức Phật dạy chúng ta an phận nghèo, quy củ tu hành đó. Nghèo mình phải biết nghèo chứ, biết phận nghèo mình tu đó, thì cái này không ai ghét. Đây là trên bước đường tu, kinh nghiệm tôi thấy này. Trong cái lúc tôi đi học đó, tôi một sinh viên nghèo. Nên là sinh viên nghèo cho nên đó, bây giờ tôi không chơi vai hết. Tôi chơi với mọi người thì mọi người phải bỏ tiền ra, mà mình không có tiền bỏ ra nữa thì cái trường hợp này chắc chắn mình ăn của người ta thì cũng nên rồi. Cho nên ai có mời gọi, ai có kêu thì ta từ chối. Ta từ chối, ta bận. Nếu thay vì cái bữa này ta đi ăn thì bữa này ta đi làm ạc bay để ta kiếm thêm ít tiền, ta mua sách hay là ta làm gì. Ta cũng cực khổ nhưng mà ta lại có dư được một cái số tiền để ta làm những chuyện đáng làm. Đây là trên bước đường tu. Còn bây giờ đó, ta đi ăn của người khác trả tiền đó, thì cái này ta mắc nợ, phải không? Trên bước đường tu khó thương là đúng. Khi họ cần ta làm đó, thì cái trường hợp này ta sẵn lòng. Ta nói cần tôi sửa bài thì cái này tôi sẵn lòng. Cần tôi chỉ cho họ tôi sẵn lòng. Tại vì những người hay đi chơi cho nên đó, họ không thuộc bài nữa. Thì bây giờ nhờ mình giúp thì mình giúp họ được, làm cái này dễ thương. Mình dễ thương như vậy rồi đó, họ mới mời mình đi ăn thì họ trả ơn. Mời đi ăn không ăn, không ăn để cho họ thiếu nợ mình chơi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trên cuộc đời tu chúng ta đó, cái người mà khéo tu nhất đó, là người đã làm chủ nợ, tức là giúp cho người nhưng mà không cho người khác trả ơn. Nên tất cả các vị Bồ Tát đó, khi nào chúng ta cần họ xuất hiện lên để họ giúp chúng ta, họ cứu chúng ta xong rồi nữa, ta kiếm họ ta trả ơn, họ trốn mất. Hay khi mà trả ơn là không thấy họ, nhưng mà khi cần đó, thì họ hiện ra. Đây là các vị Bồ Tát trên bước đường tu, nhờ như vậy đó mà họ tích lũy công đức, tích lũy được công đức từ đời này sang đời khác thì trong tương lai mới thành Phật. Đó là trên bước đường tu. Cho nên làm được một việc tốt thì tâm chúng ta nở hoa, làm việc tốt tâm chúng ta nở hoa, cho đến cuối cùng trong lòng chúng ta lúc nào cũng trăm hoa đua nở, thì cái này là trên bước đường tu, coi như chúng ta thành công. Kính chúc tất cả quý vị mỗi ngày luôn được nở hoa trong cuộc sống.